Bây giờ đi qua cái phần thứ bảy là tứ gia hạnh. Tứ gia hạnh là bốn cái hạnh làm tăng trưởng trong sự tu hành của chúng ta. Nó từ cái phàm chuyển lần lần lên thánh. Một là noãn, quán như trên sẽ đắc pháp vô lậu tương tự, gọi là noãn pháp. Thế nào là noãn? Thường chuyên cần tinh tấn, gọi là noãn. Các thứ phiền não là củi, trí vô lậu là lửa, lửa gần phát cháy, hơi ấm ban đầu, gọi là noãn. Ví như dùi lửa, lúc mới dùi nó ra khói, ấy là noãn. Nó là tướng ban đầu của đường đến Niết Bàn. Đây giải thích noãn là gì. Nhờ mình tu quán, mình biết cái bệnh của mình nên dùng thuốc nào của Phật để ứng dụng, mình quán chiếu, mình tu. Tu rồi lần lần cái nó được cái hiện tượng là noãn, là ấm. Cái hiện tượng đó như thế nào? Tức là cái hiện tượng đó là được cái pháp vô lậu tương tự, tương tự cái pháp vô lậu, cho nên gọi là noãn, nó gần gần được. Đây mới ví dụ nói là mình thường cần tinh tấn, gọi là noãn. Các thứ phiền não là củi, trí vô lậu là lửa, lửa gần phát cháy, hơi ấm ban đầu, gọi là noãn. Bởi vì chúng ta tu Phật là tu bằng trí tuệ. Tôi nói ví dụ mình quán vô thường, mình quán thân là hư giả, có phải là trí tuệ không? Bởi vì cái thân mình sự thật có vô thường không? Nó là vô thường. Thân này sự thật nó là tạm bợ, hư giả hay là thiệt? Nói nó là thiệt là cái nói của kẻ mê, phải không? Còn biết rõ nó là hư giả là người trí. Dùng trí quán sát thấy cuối cùng nó là tạm bỡ, là hư giả, thấy rõ như vậy. Cho nên đó là cái trí vô lậu, mình quán chiếu. Mà nhờ quán chiếu cho mình phá được cái phiền não, cái si mê của mình. Mà phá được phiền não si mê thì mình mới hết khổ. Đó, thì như vậy khi mà mình quán chiếu nó hơi thuần thục một chút, gọi đó là có hơi ấm. Hơi ấm cho nên gọi là noãn. Tức là từ cái phàm nó bắt đầu nó chuyển qua thánh. Giai đoạn đầu là ấm một chút, tức là cái trí mình quán chiếu nó có một chút sức mạnh rồi, gọi là có hơi ấm. Đây mới giải thích thêm, đệ tử Phật có hai hạng người. Hạng người phần nhiều ưa nhất tâm cầu thiền định, là người theo lối hữu lậu. Hạng người ưa trí tuệ chân thật để trừ diệt các thứ đấm mến, là người thẳng đến Niết Bàn, vào trong noãn pháp. Cái đoạn này quý vị nghe để thấy rõ cái ý của người tu theo Phật. Trong đây nói rõ rằng có hai hạng người tu Phật. Hạng người phần nhiều ưa nhất tâm cầu thiền định, là người theo lối hữu lậu. Tức là tu muốn cho định, định tâm cho nó yên, kèm cho nó yên, giữ cho nó quên hết tất cả những cái tiếng động, quên tất cả những cái đau nhức gì hết, không còn nhớ gì hết, quên thân nữa. Thì cái đó ở đây gọi là theo cái lối đó là cái lối hữu lậu. Hạng người ưa trí tuệ chân thật để trừ diệt các thứ đấm mến, là người thẳng đến Niết Bàn, vào trong pháp ngoãn. Người mà dùng trí mà quán, sử dụng chúng ta từ hơi thở vô, hít vô, thở ra, xét rồi theo dõi nó, rồi từ theo dõi nó rồi mới thấy mạng sống mình là do hơi thở, hít vô, thở ra, không hít lại thì chết ngay. Như vậy thì mạng sống là vô thường, là tạm bợ, không có gì thiệt hết. Mình xét như vậy đó là dùng trí quán. Mà biết thân vô thường tạm bợ, không có gì đáng quan trọng, thì đó là chúng ta có cái trí. Mà trí đó nó đưa chúng ta thẳng vào Niết Bàn. Thấy nó tạm bợ, cho nên chúng ta không có tham lam giành giật những cái gì bên ngoài. Bởi không tham lam cho nên không có nổi sân, bởi không có nỗi sân cho nên rồi không có đau khổ. Như vậy thì chúng ta nhờ cái trí tuệ đó mà giết hết những cái tâm tham luyến trần tục, đó là con đường vào niết bàn. Có noãn tướng là thâm đắc nhất tâm, được tương tự thật pháp, đến bên ranh vô lậu. Hành giả khi ấy được đại an ổn, tự nghĩ ta quyết định sẽ được niết bàn vì thấy được tướng này. Như người đào giếng được thấy đất ướt, biết sẽ đến nước không lâu. Như người đánh giặc, giặc lui tan hết, tự biết đắc thắng trong ý an ổn. Như người kinh hãi chết giấc, muốn biết họ sống chăng, hoặc lấy kim chích vào thân, hoặc chảnh mạch xem còn nhảy hay không. Nếu biết họ còn ấm, tức là sẽ sống. Như người nghe pháp, suy nghĩ trong tâm thích thú, khi ấy tâm nóng. Hành giả có noãn pháp như thế, gọi là có noãn, cũng gọi là được phần thiện căn đến niết bàn. Pháp thiện căn này có 16 hạnh, tứ đế duyên là một trong sáu địa, là nền tảng của trí tuệ và tất cả pháp vô lậu. Người được bước đầu vô lậu hay đi an ổn, ấy gọi là noãn pháp. Như vậy thì cái noãn pháp này là cái pháp ban đầu của người tu từ phàm chuyển lần lên thánh. Giống cũng như chúng ta lấy cái cây, hai thanh gỗ cọ để cho ra lửa, mà khi cọ nó chưa có ra lửa mà nghe ấm 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 ấm, tức là nó gần có lửa, thì cái đó gọi là noãn. Noãn nó là cái ấm ấm, nó sắp ra lửa. Từ trong đây nói rằng cái pháp thiện căn này có 16 hạnh. Pháp thiện căn tức là noãn này đó, có 16 hạnh. 16 hạnh tức là trong 16 hạnh đoạn trước có kể đó, 16 hạnh thì tứ đế duyên là một trong sáu địa, tức là cái pháp tứ đế duyên khi nãy đã nói đó, nó là một trong cái sáu bậc ở trong 16 hạnh đó, là nền tảng của trí tuệ và tất cả pháp vô lậu đó. Đây là bước vào cái giai đoạn đầu của giải thoát, cho nên gọi là pháp vô lậu. Bởi người tu mà tới đây thì hay đi an ổn, ấy gọi là noãn pháp, nó được an ổn, đó là pháp thứ nhất. Pháp thứ hai là đảnh. Đảnh là tăng tiến chuyển lên, gọi là đảnh pháp. Như sữa biến thành tơ lạc, hành giả quán thật tướng các pháp, tự nghĩ ta sẽ lìa khổ, được giải thoát. Tâm thích pháp chân thật này hay trừ các thứ khổ hoạn và già bệnh chết. Khi ấy suy nghĩ pháp này ai nói, nếu không có pháp này thì tất cả phiền não ai có thể ngăn được. Ta phải làm thế nào được một chút ít sáng suốt của trí tuệ chân thật, từ đây được tính tâm thanh tịnh, đại quan hỷ trong tăng bảo, trong tam bảo được nhất tâm thanh tịnh hợp với trí tuệ chân thật. Đó là được đảnh thiện căn, cũng gọi là đảnh pháp, cũng gọi là được phần thiện căn đến niết bàn. Thì cái đoạn này nói về đảnh pháp, qua noãn rồi thì tới đảnh. Tới đảnh đây là một bước tiến thứ hai. Nhưng đây dùng ví dụ như sữa nó biến thành tô lạc, từ sữa nó chuyển lần thành tô lạc. Người tu đến cái tướng này thì sẽ thấy rằng, tin chắc rằng mình sẽ lìa khổ, được giải thoát, tâm thích được cái chân thật, rồi trừ được cái khổ già bệnh chết. Quý vị thấy tu trừ được cái khổ già bệnh chết, tức là không già, không bệnh, không chết, phải không? Hay là sao? Có người nghe nói vậy là tưởng là thành tiên rồi đó, không có già, không có bệnh, không có chết. Nhưng mà không phải, trừ được cái khổ già bệnh chết. Như già thì ai không già, nhưng mà có người già cái buồn, có người già ta không buồn. Già mà không buồn thì có khổ không? Già không buồn thì không khổ. Như vậy là mình trừ được cái bệnh già khổ rồi. Rồi cái tới bệnh là khổ. Mà bây giờ mình làm sao bệnh mà không khổ đây? Quý vị, bệnh có khổ không? Bệnh là cái gì khổ? Nói bệnh là khổ, nhưng thiệt ra bệnh cái gì khổ thì ít người trả được, trả lời được lắm. Bệnh là thân này khổ hay là cái gì khổ? Bây giờ đau dưới chân mà mình biết đau dưới chân thôi, không phải mình đau, thì có khổ không? Cái chân đau chứ không phải mình đau. Mà quý vị thấy có lý hay không? Rồi trong bụng đau thì cái bụng đau chứ không phải mình đau, phải không? Thì cái chỗ đó nó bị hư gì đó, trục trặc, nó đau, nó nhức, đau nhức giật giật tại đó, thì cái đó đau chứ đâu phải mình đau. Như vậy thì mình thấy rõ cái thân này mỗi bộ phận riêng biệt, những bộ phận riêng biệt đó chỗ nào hư, chỗ nào bị chạm thì nó đau, đau là chỗ đó đau. Nhưng mà tại vì chúng ta có cái bệnh đồng hóa, chỗ nào cũng mình hết à. Với cái ngón chân đau cũng nói mình đau, rồi cái lỗ tai đau cũng mình đau, cái gì cũng mình đau hết. Như vậy cho nên rồi miệng đau một chút cái nằm lăn lộn rên, phải không? Rên đau quá, tôi đau quá. Nhưng mà sự thật tôi không có đau. Cái đau đó là một bộ phận nhỏ của cái thân này. Biết vậy là dòm nó đau coi sao. Nhiều khi quý vị thấy, ví dụ cái chân hay là cái tay chúng ta nó có bị một vết thương gì đó, nó đau những thần kinh, những cái thớ thịt đó nó bị giật giật, phải không? Giật giật mình nhìn thấy nó giật giật, nhưng mà thấy nó giật giật thì mình không có đau. Chỗ đó nó đau, thấy không? Nó giật giật chứ đâu phải mình đau. Mà nhìn như vậy rồi cho bớt đau liền. Như vậy thì chỗ nào đau thì mình nhìn cái chỗ đau đó, mình cứ thấy là nó không phải, cái đau không phải là mình, thì mình hết đau. Mình hết đau tức là mình hết khổ vậy đó. Còn nếu mình nghe đau đó cũng nói là tôi đau thì tức là mình khổ về đau. Thì quý vị thử can đảm vậy coi, rồi thấy chúng ta không bị lệ thuộc những cái bộ phận trong cơ thể. Nếu mà chúng ta lệ thuộc bộ phận trong cơ thể thì chúng ta thấy cái bệnh là khổ. Còn không lệ thuộc thì cười nó thôi. À, cái thân này tại chỗ đó nó hư, nó bệnh, nó nhức, nó đau, thì chỗ đó nhức đau chứ có liên hệ gì với mình đâu. Mình là chủ, không có chuyện đó, phải không? Chỉ đó là một bộ phận nhỏ thôi, thì cười với nó là thôi. Như vậy là mình thoát được cái bệnh. Rồi chết thì quý vị chết thấy cái gì chết? Thân tứ đại chết chứ mình đâu có chết, phải không? Thân tứ đại hết duyên thì nó tắt thở, nó chết. Có nhiều người quý vị đọc thấy người ta kể lại khi chết rồi, cái là họ ra ngoài họ nhìn lại thân họ, phải không? Họ thấy rõ thân họ, thấy ghê gớm. Thì như vậy cái thân chết chứ đâu phải mình chết mình sợ, phải không? Như vậy thì còn thân thì gá vào đó, cái thân hư hoại thì mình tách ra, mình đi có gì đâu. Như vậy thì cũng không sợ chết luôn đó. Như vậy đó là chúng ta qua khỏi được cái già, cái bệnh, cái chết. Mà già bệnh chết mình không còn sợ nữa thì đó là chúng ta đã tự tại một phần. Như vậy nè, ở đây mới nói rằng nếu mà chúng ta khéo tu thì các cái già, cái bệnh, cái chết đều vượt qua được. Trong đây lại dạy thêm rằng ta phải làm thế nào được một chút ít ánh sáng, ít sáng suốt của trí tuệ chân thật, từ đây được tính tâm thanh tịnh, đại quan hỷ trong tăng bảo, tức là đối với tam bảo thì Phật Pháp Tăng chúng ta rất là hoan hỷ. Trong Tam Bảo được nhất tâm thanh tịnh, hợp với trí tuệ chân thật, đó là được đảnh thiện căn. Cái thiện căn thuộc gì? Đảnh, cũng gọi là đảnh pháp. Như vậy thì cái đảnh pháp này cũng gọi là được phần thiện căn đến Niết Bàn. Đó là được một phần thiện căn sẽ đến Niết Bàn. Như trong kinh Ba La Diên nói, Phật Pháp và Tăng Bảo, ai có ít tịnh tín, đó là căn lành đảnh, các ngươi nhất tâm giữ. Nói rằng trong Tam Bảo Phật Pháp Tăng, nếu ai có một lòng tin một cách chân thành, trong sạch, thì đó là cái người đã được cái đảnh pháp. Các ngươi phải nhất tâm giữ, tức là phải gìn giữ một cách chân chánh, nhất tâm. Thế nào là ít tịnh tín? Với bậc Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật, La Hán là ít, còn hàng được bước đầu vô lậu là nhiều. Lại cái này nên phá, nên mất gọi là ít. Như kinh Pháp Cú nói, chuối trổ buồn rồi chết, tre ra bông cũng chết, loa mang thai thì chết, tiểu nhân được nuôi chết. Phá mất không phải lợi, tiểu nhân cho danh dự, phần bạch tịnh mất hết, đến đảnh pháp cũng rơi. Chưa đoạn kiết sử, chưa được vô lậu là vô lượng tâm. Và vô lượng tâm gọi là ít. Ở đây nói về cái pháp đảnh này, nói rằng nếu chúng ta tu mà được một ít tịnh tín, tịnh tín tức là lòng tin thanh tịnh đối với Tam Bảo, thì như vậy đó mới gọi là người bước vào cái giai đoạn đảnh này. Nhưng mà hỏi cho được ít, tại sao gọi là được ít? Vì đối với bậc Phật, bậc Bồ Tát, bậc Bích Chi Phật, bậc La Hán thì chúng ta mới được một ít tịnh tín, cho nên gọi là ít. Còn hàng được bước đầu vô lậu là nhiều. Rồi đây mới dẫn trong kinh Pháp Cú. Trong kinh Pháp Cú nói là chuối trổ buồn rồi chết, tre ra bông cũng chết, loa mang thai thì chết, tiểu nhân được nuôi chết. Rồi tất cả cái đó tuy nó thành công nhưng mà rồi cũng phải chết. Người tu cũng vậy, được cái pháp đảnh này rồi cũng phải vượt qua nó, chứ không phải giữ đó mãi. Như trong các cái chỗ khác nói, chúng ta tu được sơ thiền rồi cũng phải bỏ cái sơ thiền lên nhị thiền, chứ không phải giữ mãi cái chỗ đó nha. Phá mất không phải lợi, tiểu nhân cho danh dự, phần bạch tịnh mất hết, đến đảnh pháp cũng rơi. Cho nên cuối cùng rồi cái pháp đảnh này cũng bỏ để mà chuyển lên thành cái pháp khác. Đây là cái pháp thứ ba là nhẫn. Chuyên cần tinh tấn nhất tâm vào trong Niết Bàn, lại quán rành rõ pháp ngũ ấm, tứ đế, 16 hạnh, khi ấy tâm không sụt, không hối hận, không thối lui, ưa thích vào nhẫn, gọi là nhẫn thiện căn. Đây nói pháp nhẫn. Nhẫn là gì? Nhẫn tức là an trụ, là chuyên ở một nơi, an định một nơi, gọi đó là nhẫn. Người tu mà tinh tấn nhất tâm vào Niết Bàn, quán rành rõ pháp cũ ấm, tứ đế, 16 hạnh, thấy cách rành rẽ, không sai, không thiếu, thì đó là an trụ được nơi nhẫn. Khi ấy thì tâm mình không có bị lui sụp, không bị hối hận, ưa vào nhẫn, thì gọi đó là nhẫn thiện căn. Thành ra chữ nhẫn này là an trụ vào trong đó, cho nên gọi là nhẫn. Đây hỏi nhẫn những gì? Tùy thuận hành tứ đế gọi là nhẫn. Cái thiện căn này có ba bậc: thượng, trung, hạ. và ba thời. Thế nào gọi là nhẫn? Quán ngũ ấm, vô thường, khổ không vô ngã, tâm nhẫn không thối chuyển, gọi là nhẫn. Quán các pháp thế gian phải đều là khổ, không, không vui. Cái khổ này do các thứ phiền não, ái, vân vân tập hợp. Cái tập ấy bị trí tuệ diệt sạch, đó là thượng pháp, không có pháp nào hơn. Bát chánh đạo hay khiến người tu hành được niết bàn, không có lối nào bằng. Tin tâm như thế, không hối hận, không nghi ngờ, ấy gọi là nhẫn. À, đây giải thích cho chuyện nhẫn cho quý vị thấy rõ. Chúng ta tu tới chỗ này rồi thì có chia ra ba bậc: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, và ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Như vậy thì nghĩa là những cái bậc đó đều phải vượt qua từ bậc hạ lên bậc trung, bậc trung lên bậc thượng, rồi phải vượt qua nó luôn. Được như vậy đó, đó là nhẫn. Mà nhẫn là nhẫn cái gì? Là quán năm pháp ngũ ấm đó, là vô thường, tức là thân này là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Tâm nhẫn không thối chuyển, gọi là nhẫn. Như vậy thì thấy rõ thân năm ấm là không có thiệt, không có bền chắc, mà không bao giờ mình có cái niệm thay đổi. Quán rõ ràng như vậy, đó gọi là nhẫn. Rồi các pháp thế gian mình cũng thấy phải đều là khổ, là không, không có cái vui thật. Đó, cái khổ này do các thứ phiền não, ái, vân vân nó tập hợp lại. Bây giờ muốn làm sao cho nó hết thì muốn diệt cái nhóm họp của phiền não đó, phải dùng trí tuệ mà diệt sạch nó. Đó là thượng pháp, không có pháp nào hơn. Như vậy thì chúng ta muốn diệt được phiền não là phải dùng trí tuệ, không có cách nào khác hơn hết. Đó là hết phiền não là nhờ trí tuệ. Bây giờ quý vị xét kỹ coi, có thứ phiền não nào mình diệt nó mà không bằng trí tuệ không? Như khi nãy tôi nói, cái phiền não sanh, muốn diệt nó cũng phải là trí tuệ. Từ trí tuệ cho nên mình mới được định, rồi từ trí tuệ cho nên mình mới qua khỏi cái phiền não. Rồi nếu mà muốn phá cái chấp thân là thiệt, để khổ về cái già, cái bệnh, cái chết, thì cũng phải dùng trí tuệ. Thấy thân là vô thường, thấy thân là giả dối, vân vân. Thì như vậy tất cả cái pháp đều nhờ trí tuệ mà chúng ta vượt qua khổ. Còn không dùng trí tuệ thì khó vượt qua khổ lắm. Đó là cái lẽ thật như vậy. Bởi vậy nên nói tới tu là nói tới trí tuệ. Mà trí tuệ thì chúng ta thấy được cái lẽ thật rồi, chúng ta an trú ở đó, gọi là nhẫn. Trong tâm có sức nhẫn nên các thứ kiết sử, các thứ phiền não, nghi ngờ không thể chen vào phá hoại tâm được. Ví như núi đá, các thứ gió, nước không thể làm trôi dạt, lay động được, ấy gọi là nhẫn. Người được như vậy gọi là cái người được bước đầu vô lậu, chân thật, tốt đẹp. Như vậy thì chúng ta tại sao gọi là an nhẫn? Là vì chúng ta đã tiến lên, đứng vững cái chỗ trí tuệ, không bị các thứ kiết sử, phiền não, nghi ngờ, vân vân nó chen vô được. Giống như cái ngọn núi bằng đá thì gió nước nó không có làm trôi dạt được. Đó, an trú không lay động, gọi là nhẫn. Người tu được như vậy mới gọi là vào được pháp nhẫn. Mà vào được pháp nhẫn này là con người gần được cái niết bàn. Như Phật nói trong kinh Pháp Cú, chánh kiến trên thế giới đâu có thể được nhiều, cho đến ngàn muôn năm trọn không rơi ác đạo. người chánh kiến trên thế giới là người được nhẫn thiện căn. Như vậy thì nói là cái người trong thế giới, trên thế giới này được cái nhìn kiến, làm cái nhìn đúng với chánh pháp, thì cái đó không có nhiều, tức là rất là ít. Người được chánh kiến nhìn đúng chánh pháp, người như vậy là rất ít. Cho đến ngàn muôn năm còn không rơi ác đạo, người có được cái chánh kiến đó rồi thì ngàn năm muôn năm không có bao giờ rơi vào đường ác. Như vậy thì được chánh kiến đó gọi là được pháp nhẫn. Pháp nhẫn như vậy đó, thì quý vị thấy trên đường tu chúng ta muốn an trú trong cái chỗ thanh tịnh sáng suốt thì chúng ta phải có trí tuệ để gạt, để dẹp hết những cái thứ phiền não nó làm cho mình phải lui sụp, phải thối chuyển. Dẹp được những thứ đó rồi chúng ta mới được an trú, mà an trú như vậy thì gọi là nhẫn. Đó là pháp thứ ba.